Lúc ấy có quan tri phủ Thiệu Hóa, cử nhân xuất thân, tính tình hiền lành. Duy kém phương diện hành chánh nên công việc chậm trễ. Dân thiếu nhiều nợ nông phố ngân hàng, không đòi được. Tiền trích lục cũng còn nhiều, chưa thanh toán. Lại nhân chánh phủ đạt điền, trong dân sinh ra những vụ kiện điền thổ lung tung. Vì phủ xử đoán không kịp, nhân dân đến tỉnh tòa đầu đơn rất đông. Mỗi ngày, trung bình 20 đơn. Theo lệ thường, hễ tỉnh tòa nhận đơn rồi thì giao về phủ xét xử, dồn dập nhiều ngày, tụng từ chồng chất. Mỗi kỳ hội giảng, quan sứ phàn nàn, quan phủ cũng cam chịu bất lực. Lại có quan tri huyện NC cũng cử nhân xuất thân, theo đạo Thiên Chúa, có thế lực lớn ở bộ. Kỳ trước, bộ đã thương tòa khâm sứ cho thăng tri phủ Đông Sơn. Vì quan sứ Thanh Hóa đánh ba cái điện về tòa khâm cử tôi, nên tôi được. Đến nay, còn phải ở huyện ấy. Ông ấy biết phủ Thiệu Hóa thế nào cũng huyền khuyết, muốn xin thăng tri phủ. Xong lại thấy phủ Thiệu Hóa công việc bê bối quá. E mình lên đó nhọc xác mà chưa chắc làm xong mới cầu cứu với quan tổng đốc. Liệu thế nào để đưa tôi đổi lên phủ Thiệu Hóa, để ông huyện ấy thăng tri phủ Đông Sơn? Không cần nói muốn thực hiện điều ấy, ông phải lo lót một số tiền rất lớn với cấp trên. Quan tổng đốc nhận lời đến nói với công sứ. Thật tình, ông phủ Thiệu Hóa làm không chạy việc, thế nào chúng ta cũng phải trả ông ấy về bộ. Bây giờ muốn cho công việc ở phủ Thiệu Hóa thanh thỏa, thì phải đưa ông Hà Ngại, tri phủ Đông Sơn lên đó mới xong, vì ông ấy làm việc giỏi. Xem công việc ông ấy làm ở Hậu Lộc, Yên Định và Đông Sơn thì biết. Nếu để bộ đưa người ra, tôi chắc cũng làm không xong, rồi thêm phiền cho tỉnh tòa nữa. Công sứ nghe tổng đốc ca tụng người của công sứ cử ra, thích quá, liền đồng ý. Tổng đốc lại nói, ông huyện NC làm huyện cũng đã lâu năm, làm tôi quan lớn cũng đã lâu ngày. Xin cho ông ấy thăng lên Đông Sơn. Khi đầu công sứ không chịu, sau tổng đốc nói mãi, công sứ nể tình, phải nghe. Tổng đốc lại nói, tỉnh tôi và quan lớn xin làm công văn mật, không cho ai biết. Vì tôi e ông Hà Ngại biết rồi thưa đi thưa lại, không tiện cho việc quan. Tôi biết ông ấy ở Đông Sơn công việc rảnh, có thì giờ đánh tổ tôm, hát cô đầu. Nay đổi lên đó, công việc bận rộn, không đi chơi được, chắc ông ấy không chịu đi. Công sứ cũng nghe. Sau khi bộ và tòa khâm sứ phúc y, tôi đổi lên Thiệu Hóa. Ông huyện NC thăng phủ Đông Sơn. Ông phủ Thiệu Hóa cũ về Lan Trung ở bộ. Bạn tôi làm việc ở tòa sứ mới thuật lại đầu đuôi với tôi như trên. Tôi đến phàn nàn với công sứ. Công việc phủ Thiệu Hóa bê bối quá, e sức tôi làm không nổi. Công sứ phủ ủy và nói, ông làm việc được thì nên đi làm để lấy danh tiếng. Huống chi khi làm được việc gì, lương tâm mình cũng thú thích. Tôi chắc ông lên đó chừng vài tháng, mọi công việc sẽ thanh thỏa, đừng lo chi. Tôi bình nhật không nói xấu ai. Lúc ấy, tuy biết quan tổng đốc chơi mình, cũng bất mãn, nhưng cứ giữ trong bụng. Ngày kia, hội giảng, công sứ hỏi tôi. Ông phủ Đông bữa nào lên phủ Thiệu? Tôi thưa, công việc phủ Đông đã xếp đặt xong, quan lớn dạy đi bữa nào, tôi cũng đi được. Công sứ nói, bữa nào tùy ông. tôi thưa, xin ngày mai tôi đi. Rồi tôi bảo tri huyện NC. Sáng mai, mời quan đến Đông Sơn bàn giao cho tôi đi. Đột nhiên, công sứ lộ vẻ bất bình, quay lại nói với tổng đốc. Ông khuấy rầy tôi mãi. Trước mặt phủ huyện mà công sứ thốt lên lời ấy thì quả thật rất nặng nề. Quan huyện NC thăng tri phủ Đông Sơn mới được một thời gian ngắn lại đổi vào làm tri phủ tỉnh Hà Tĩnh. Không biết vì cớ gì, hay là công sứ không ưa. Tôi lên phủ Thiệu Hóa, chăm lo làm việc, nhất là các việc từ tụng. Đã hơn 3 tháng, tôi không về tỉnh. Chỉ ngày hội giảng về, họp xong tôi đi ngay. Có ngày tôi xử xong 10 vụ kiện. Những vụ hai bên làm giấy hòa hưu, tôi bẩm chung vào một quyển. Mỗi vụ chừng 3 hay 4 hàng chữ. Mỗi quyển gồm có 30 hay 40 vụ. Còn những vụ hai bên không chịu hòa hưu, tôi đem lý luật giảng giải rõ ràng, rồi phán định xử cho bên nào được. Thua ra sao? Có ngày tôi xử xong 10 vụ kiện. Những vụ hai bên làm giấy hòa hưu, tôi bẩm chung vào một quyển, mỗi vụ chừng 3 hay 4 hàng chữ. Mỗi quyển gồm có 30 hay 40 vụ. Còn những vụ hai bên không chịu hòa hưu, tôi đem lý luật giảng giải rõ ràng, rồi đoán định xử cho bên nào được, thua ra sao. Mỗi vụ cũng mất một trang giấy. Một quyển tôi cũng bẩm chung vài chục vụ. Các quyển công văn ấy để về tỉnh, tỉnh duyệt đưa qua tòa, tòa phúc y. Ông Thông phán, tỉnh bảo tôi. Quan tổng đốc có cho biết, từ bữa quan phủ Thiệu Hóa lên đến nay, không thấy về tỉnh, trừ ngày hội giảng. Mà nhân dân phủ Thiệu Hóa cũng không thấy một người nào đến tỉnh kêu nài việc chi. Không biết lão ấy làm thế nào mà nhân dân tùng phục như thế. Lão này giỏi thật, không phải chơi. Một bữa kia, công sứ đến phủ bảo tôi. Ông làm việc siêng năng, nên công việc ở phủ đã giải quyết được nhiều. Trước đây, tôi thân hành vào Huế xin thưởng cho ông một kim khánh hạng nhì. Nay tòa khâm đã đưa kim khánh và các giấy tờ ra đây. Tôi đem tặng ông và cảm ơn ông tận tâm với công vụ. Lúc tôi ở Đông Sơn, được cải hàm Hồng Lô Tự Khanh. Tuy tứ phẩm mà hàm đường, nên cha mẹ tôi đều được phong tặng. Theo lệ, ai thăng hàm đường, tức là trên hàm thuộc quan như tri huyện, tri phủ, thì cha mẹ nếu sống, được phong quan chức, nếu mất thì được tặng. Về quan chức phong tặng ấy, cha mẹ thua người con một trật. Đến lúc tôi đổi lên Thiệu Hóa thì có sắc phong tặng gửi đến. Cha tôi được sinh phong Hàn Lâm Viện Thị Giảng Học Sĩ, là Hàn Tùng Tứ. Mẹ tôi mất rồi, được tặng Tùng Sứ Phẩm Lịnh Nhân. Cha mẹ tôi mỗi người một đạo sắc phong bằng long chỉ, tức giấy vàng có vẽ hình rồng. Riêng phần mẹ tôi lại có một tờ giấy vàng, sao y lời sắc, có đóng ấn vua, cũng rộng bằng đạo sắc. Sau khi tuyên sắc rồi, thì đem bản giấy vàng ấy đốt. Còn đạo sắc long chỉ thì để chờ, cho nên gọi là lễ phần hoàng. Phần là đốt, hoàng là sắc vàng. Cha mẹ tôi mỗi người một đạo sắc phong bằng long chỉ. Giấy vàng có vẽ hình rồng. Riêng phần mẹ tôi lại có một tờ giấy vàng, sao y lời sắc, có đóng ấn vua, cũng rộng bằng đạo sắc. Sau khi tuyên sắc rồi thì đem bản giấy vàng ấy đốt. Còn đạo sắc long chỉ thì để thờ, cho nên gọi là lễ phần hoàng. Phần là đốt, Hoàng là sắc vàng. Lời sắc đại lược nói: cha mẹ có công giáo dục con thành tài để giúp nước nên được phong tặng. Tôi xin phép 3 tuần về nhà ở làng Phú Quý, nay là Điện Quý, Hải Nam, để làm lễ phong tặng cha mẹ. Sau khi cúng tế ở từ đường xong, chúng tôi cử hành lễ ấy. Về lễ sinh phong cha tôi, chính giữa nhà đặt một hương án vọng vua, mời một vị hưu quan trọng vọng mặc triều phục tuyên sắc. Cha con tôi cũng triều phục vọng bái tạ ơn vua. Lễ phần hoàng có làm rạp lớn trước mộ mẹ tôi, cũng có vị hưu quan triều phục tuyên sắc chỉ. Cha con tôi cũng triều phục vọng bái tạ ơn vua. Lại có một bài văn nôm để tỏ tình thương tiếc mẹ hiền. Sau khi lễ thành, khoản đãi quan khách xong, tôi vào trong nằm nghỉ, trằn trọc mãi không ngủ vì nhớ mẹ, nên có làm nhiều thi tứ tuyệt. Xin trích dẫn mấy bài. 1. Con ở đây mà mẹ ở đâu? Trời chiều nhớ mẹ, cỏ cây sầu. Ơn vua phong tặng, mừng thêm tuổi. Đội đức cù lao nặng mái đầu. 3. Nhớ khi theo mẹ về thăm ngoại, qua bến Đò Loan sát Bãi Dâu. Bánh mẹ đem về bà đón nhận, bà còn khỏe mạnh, chuyện trò lâu. 7. Con có vui gì xa mẫu thân, ra đi thúc giục bởi thằng bần. Bên đường phong cảnh dù thêu gấm, con thấy gì đâu cái vẻ xuân. 8. Nửa năm sau đó mẹ từ trần, tin đến lòng con chết mấy phần. Thôi thế là thôi là hết cả, bao giờ đền đáp nợ sinh thân. 10. Con nhớ làm văn để tế ruồi, là lời mẹ nói lúc đùa vui, mà nay mới biết mẹ là thánh, nhớ tới lòng con luống ngậm ngùi. Đến lúc tôi thăng Tùng Tam, bổ án sát Bình Thuận, cha tôi được gia phong hàm Hàn Lâm Viện Thị Độc Học Sĩ. Chánh từ, mẹ tôi gia tặng chánh tứ phẩm nghi nhân. Từ đó, cứ hễ con lên chức, lên phẩm tước là cha mẹ lên theo, dù ở trên dương thế hay về bên kia thế giới. Điều này tôi chắc đã giải đáp được một số thắc mắc của người đời nay. Tại sao xưa kia cha mẹ thích cho con làm quan đến thế? Cái thích đến nay vẫn còn âm hưởng. Tôi cũng xin nói thêm, đem bạc vạn ra mua cho được chút cửu phẩm, bát phẩm đã quá khó khăn. Thế mà một bước nhảy lên những hành tam tứ phẩm như các đường quan, trên hàm tri phủ, tri huyện. Hỏi ai không khao khát vào cái thời quan là cha mẹ của dân. Tôi cũng xin nói thêm, đem bạc vạn ra mua cho được chút cửu phẩm, bát phẩm đã quá khó khăn. Thế mà một bước nhảy lên những hành tam tứ phẩm như các đường quan, trên hàm tri phủ, tri huyện. Hỏi ai không khao khát vào cái thời gian là cha mẹ của dân. Một người làm quan cả họ được nhờ. Làng Gia Miêu, thuộc phủ Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, về miền Sơn Cước là làng của vua Triều Nguyễn. Lăng tẩm, phần mộ của ông bà nhà vua ở đó. Đình làng ấy, kiểu kiến trúc thật xưa. Cây cột to, mái ngói lớn, có lẽ làm đã lâu đời. Nhân dân có vẻ quê mùa mà ương ngạnh. Đời trước, tri phủ Hà Trung và tổng đốc Thanh Hóa chỉ người trong hoàng tộc mới được làm. Đến đời Pháp thuộc thì có thay đổi. Người bách tánh, chú thích, không hoàng phái, hết chú thích. Cũng có khi làm tổng đốc như Thái Văn Toản, Nguyễn Bá Trác. Còn tri phủ Hà Trung vẫn tiếp tục dùng người Tôn Thất cho đến vãn cuộc 1945. Nghe nói phụ lão làng Gia Miêu trong các thời Minh Mạng, Tự Đức thường năm về kinh triều kiến, được vua đãi yến và thưởng hàng lụa rất hậu. Cho nên dân làng ấy tuy ít học và thô lỗ như người các miền sơn cước khác mà có tính kiêu căng, khó trị. Trước khi Pháp thuộc, các tôn thất đều có một số lương tháng. Đến đời Thành Thái, người Pháp bãi bỏ lương ấy, chỉ cho mỗi người một số tiền, lãnh một lần đem về làm ăn. Thuộc miền núi ấy có đền bà Liễu Hạnh công chúa. Nghe nói linh ứng lắm. Nhân dân đến xin thuốc, xin xăm đông đúc. Dưới khe trước cửa đền có một giống cá, còn lớn nhất dài chừng 2 tấc tây, hơi giống loại cá trầu. Ở miền Trung, châu không có loại cá ấy. Chúng kéo đi từng bầy vô số. Khi người ta bỏ đồ vật thực xuống khe, chúng kéo đến chật ních cả mặt nước. Vì người bản xứ gọi là cá thần không dám bắt ăn, nên cá sinh sản ngày càng nhiều thêm. Ngày kia, vua Bảo Đại cùng đoàn tùy tùng ngự ra hành cung tỉnh Thanh Hóa trú tất. Đời xưa, khi vua hay các bà hoàng hậu, hoàng thái hậu ra đi, có một đội lính đi trước nạt đường và rao bảo nhân dân tránh xa. Các nhà dọc theo đường phải đóng cửa lại. Khi vua hay các bà hoàng hậu, hoàng thái hậu trở về, các quan địa phương và nhân dân phải quỳ sát đất không được ngó lên. Hán văn gọi là xuất kỉnh, nhập tất. Khi vua Bảo Đại ngự tới bằng xe hơi, các lối nghi lễ ấy đã giảm. Chỉ văn ban, võ bá tỉnh Thanh Hóa đều đến cung nghinh. Sáng ngày sau, vua ngự lên làng Gia Miêu, bái yết từ đường, tức nhà Thái Miếu, Triệu Tường. Các quan tỉnh và chánh phó sứ Hộ Lăng đã sắp đặt một diên tế nghiêm chỉnh. Tôi hân hạnh được chỉ định làm chức độc chúc viên, tức đọc văn tế, là một chức tương đối quan trọng khi hành lễ. Lễ thành, vua hồi loan. Sau đó ít lâu lại có bà tiên cung. Hoàng Thái Hậu là mẹ vua Khải Định, bà nội vua Bảo Đại. Ngự ra tỉnh Thanh Hóa, cũng đến bái yết Lăng Tẩm ở làng Gia Miêu, rồi trở về trú tất ở hành cung tỉnh. Các quan tỉnh và phủ huyện mặc áo rộng xanh, tức thường phục, cung nghinh. Tỉnh lại sức các bà phủ, huyện đều chiết khăn vàng. Mặc áo rộng, hiệp cùng các bà vợ quan tỉnh rước bà Hoàng Thái Hậu vào hành cung và sắp hàng bái yết. Tỉnh lại hỏi trong các bà phủ, huyện có ai tình nguyện ở lại hiệp với các bà vợ quan tỉnh lo việc cơm nước cho bà Hoàng Thái Hậu và đoàn tùy tùng không? Có 5 bà phủ huyện tình nguyện ở lại. Tỉnh lại hỏi trong các bà phủ huyện có ai tình nguyện ở lại hiệp với các bà vợ quan tỉnh lo việc cơm nước cho bà Hoàng Thái Hậu và đoàn tùy tùng không? Có 5 bà phủ huyện tình nguyện ở lại. Bà tiên cung và đoàn tùy tùng ở Thanh Hóa một tuần để đi thăm các nơi và đến Sầm Sơn hứng mát. Đoàn tùy tùng khá đông, tỉnh phải cung đốn cơm nước, không thấy cấp phát tiền công, chỉ do các quan tỉnh và các quan phủ huyện đóng góp chi chuẩn. Tỉnh giao cho tôi phần việc tiếp tân. Tôi cứ chờ gần giờ ăn cơm, khăn áo chỉnh tề vào cùng các ông thị vệ, thái giám, ăn uống, chuyện trò. Ăn xong tôi về, như thế mấy ngày ròng rã cũng thú. Ở Huế có một đội lính thượng thiện, chuyên lo mua sắm, nấu nướng cho vua và gia đình vua ngự thiện. Khi vua và các bà hoàng thái hậu, hoàng hậu ra các tỉnh, thì các quan địa phương phải chọn người tinh cẩn lo việc cơm nước và chịu hoàn toàn trách nhiệm, vì sợ có người đầu độc. Lúc tôi theo đạo ngự của Hoàng Thái Hậu xuống Sầm Sơn, thấy các cung nữ dìu bà Thái Hậu đi ở bờ biển, đẹp như các tiên Nga. Tôi lần mò lại gần xem chơi. Bọn thái giám đuổi như đuổi gà và dọa. Ông muốn phạm tội phạm tất phải không? Tôi sợ, cút liền. Trước khi bà Hoàng Thái Hậu hồi loan, các bà vợ các quan tỉnh, phủ huyện lo việc nấu ăn, được thưởng kim khánh, kim tiền nhiều lắm. Tựu trung, bà tổng đốc được một kim khánh to tướng. Ở Huế có đặt viện dân biểu trung kỳ do nhân dân đầu trù. Cử ra để thay mặt nhân dân bày tỏ nguyện vọng lên chính phủ. Đó chẳng qua là trò bịp Pháp đặt ra để che miệng thế gian. Cứ 2 vạn dân được cử một đại biểu. Tôi nghe nói lúc ấy cụ Huỳnh Thúc Kháng sau khi ở đảo Côn Lôn về được khai phục, có làm viện trưởng viện dân biểu ấy, mà Pháp không nghe những lời thỉnh cầu tối cần thiết của cụ, nên cụ phải từ chức, không muốn làm trò bù nhìn. Năm nọ, đến kỳ đầu trù công cử dân biểu. Vì lý do gì không rõ mà nghe nói công sứ Thanh Hóa, mới đến hơn 3 tháng, không đồng ý với khâm sứ đã lâu. Lần này muốn vận động nhân dân đầu phiếu cử những người Bình Nhật ông ấy tín nhiệm. Gặp lúc Tổng đốc Thanh Hóa thăng thượng thơ về bộ, chưa có Tổng đốc mới, chính quyền giao cho Bố Chánh quyền trưởng Tổng đốc quan phòng. Bố Chánh muốn hót công sứ để được đề cử lên Tổng đốc, mới đặt tiệc mời các quan phủ huyện hội họp đông đủ để bàn định sắp đặt cử cho được những người công sứ ưa thích. Tôi đoán công sứ không phải ăn hối lộ mà muốn có những người tâm phúc đắc cử để ca tụng chính sách địa phương và không cản trở các công việc của mình muốn làm và góp phần dọn đường cho mình về. Tòa khâm sứ Huế. Tôi thấy việc làm ấy trái lý, cáo bệnh không hợp ở dinh Bố Chánh. Ít bữa sau, thấy một vị nhân sĩ, người phủ Đông Sơn đến ý kiến. Và nói là công sứ nhờ ông ấy mời tôi xuống tòa sứ, cho công sứ hỏi thăm chút việc. Tôi nói, tôi làm việc dưới quyền quan sứ. Nếu quan sứ cần gặp tôi, chỉ cần đưa giấy lên phủ. Tại sao lại nhắn với ông? Lạ quá. Để tôi nghĩ lại có nên đi hay không. Vị nhân sĩ cáo từ, ít hôm sau lại lên bảo tôi. Tôi đã nộp đơn ứng cử dân biểu, nhờ quan phủ cho phép tôi đến trong hạt này cổ động cho dân bỏ phiếu cho tôi. Tôi nói, ở chung quanh công đường thì không nên cổ động. Còn ngoài hương thôn, ông muốn nói chuyện với ai cũng được. Tôi có theo dõi làm chi? Dân Thanh Hóa hay nghe tổng lý hay nghe phủ huyện. Các ông ấy đến nói, họ ít chịu nghe. Trước hôm bầu cử 3 ngày, bữa nào tôi cũng đi hành hạt. Có một bữa, tôi đi về, nghe nha thuộc nói. Có nhiều chánh phó tổng đến phủ, muốn hỏi ý kiến quan về việc cử dân biểu mà quan đi vắng, họ phải về. Tôi bảo, các thầy cứ nói với họ nên chọn người xứng đáng mà đầu trù, không cần hỏi ý kiến tôi. Vì Thiệu Hóa, Đông Sơn, 2 phủ giáp giới nhau, mà số dân 2 phủ hiệp lại mới cử một dân biểu. Lại vì Thiệu Hóa lớn hơn Đông Sơn, nên tỉnh tòa sức phủ Đông Sơn đem nhân dân đến phủ Thiệu Hóa đầu trù và giao cho tôi, tri phủ Thiệu Hóa, chủ tọa cuộc bầu cử ấy. Đến ngày mai là ngày bầu cử, mà hôm nay tôi vẫn đi hành hạt đến 12 giờ trưa mới về. Tôi đi thẳng vào nhà trong ăn cơm. Những người chờ hỏi không nói chi được, nên họ phải đi ra. 2 giờ chiều, tôi ra khách, thấy công đường chật ních người là người. Vì ngoài tổng lý Phủ Thiệu, còn tổng lý Phủ Đông nữa. Người Phủ Đông đến đây, chủ ý là đi thăm tôi, vì tình thầy trò cũ. Nhân dịp đi đầu trù, tổng lý cả phủ chung sắm một con heo to, một mâm trầu rượu, đến mừng tôi mà chưa kịp nói. Còn người Phủ Thiệu chủ ý đến hỏi ý kiến tôi về việc bầu cử, nên thấy tôi ra, họ liền đến trước tôi. Tôi ngăn lại và nói với người Phủ Đông: xin mời các thầy tổng lý Phủ Đông ngồi chơi chốc lát. Để tôi tiếp chuyện các thầy Phủ Thiệu xong, sẽ mời vào liền. Tôi hỏi các người Phủ Thiệu: các thầy muốn hỏi gì? Vài đại diện nói: sáng mai đã bỏ phiếu, xin quan cho biết ý kiến chúng tôi nên cử ông nào. Tôi nói: việc cử dân biểu này đã nói đầu trù công cử, thì mọi người đều được tự do lựa chọn. Rồi muốn cử ai xứng đáng thì tùy ý mình, không nên dòm ngó nhau. Tôi không dòm thầy lại mục không ngó thầy thông lại không ngó tổng lý không ngó dân. Các thầy thử nghĩ mà coi, dân ta khốn khổ đã nhiều, thiếu sâu, thiếu thuế, các thầy la mắng có khi đánh đập nữa. Họ nhóm họp đôi chục người là phải xin phép. Họ biên chép đôi ba trang là phải kiểm duyệt. Nay mới có một chút tự do là chọn người thay mặt cho mình trước chính quyền, mà các thầy còn muốn cướp đi không cho họ hưởng. Thật là trái lý. Các thầy nên nghe lời tôi để yên mặt họ. Khi ấy, Tổng lý Đông Sơn lắng tai nghe. Có người giơ tay nói nhỏ tỏ ý tán thưởng lời nói của tôi. Sau đó, Tổng lý Phủ Thiệu cáo từ. Tổng lý Phủ Đông mang lễ vật mừng tôi. Hàn huyên xong, có người nói: quan Phủ Đông Sơn chúng tôi có mời chúng tôi ăn tiệc, rồi tỏ ý muốn nhân dân cử ông X cho vừa lòng tỉnh tòa. Nay quan dạy như thế, chúng tôi rất thầm phục. Chúng tôi sẽ nhóm nhau bàn định. Có khi cũng theo lời quan, để mặc dân cử ai thì cử, dù cho quan phủ chúng tôi không vừa lòng. Tôi nói: mới rồi, tôi chỉ nói về phần Phủ Thiệu chúng tôi mà thôi. Tôi đâu dám can thiệp đến việc phủ các ông. Tổng lý đều cười, xin lui ra. Lúc ấy, mỗi phủ huyện, ngoài 10 lính lệ và lính phụ do viên lệ mục quản xuất, chính quyền còn cho thêm 10 lính tập trang bị súng đạn đầy đủ, đặt dưới quyền điều khiển của quan phủ hay quan huyện để canh gác phủ lỵ hay huyện lỵ. Sáng ngày bầu cử, tôi sắp đặt canh phòng nghiêm mật, vì sợ các phe đảng tranh nhau làm rối trật tự. Tôi ra công đường chủ tọa. Vừa lúc ấy, một vị hưu quan người Thiệu Hóa, trước làm đô thống phủ trưởng phủ sự, hàm tùng nhất phẩm, gần tột bậc bên võ quan, và quan phủ Đông Sơn đến. Tôi nói: cụ lớn hàm tùng nhất phẩm, bình nhật tôi mời cụ ngồi trên. Bữa nay tôi chủ tọa cuộc bầu cử này, địa vị và trách nhiệm của tôi cũng khá quan trọng. Tôi xin rước cụ và quan phủ Đông Sơn ngồi hai bên, còn tôi ngồi giữa để điều khiển mọi việc. Cụ hưu quan vội nói: phải lắm, phải lắm. Vì cụ với tôi tương đắc, không để ý sự ngồi trên dưới, chớ cụ không rõ thâm ý của tôi. Lần lượt, nhân dân kéo đến rất đông. Tôi kêu lệ mục và 10 lính tập truyền rằng: nhân dân hai phủ hội họp rất đông, phải giữ trật tự cho nghiêm chỉnh. Ai tới trước vào trước, tới sau vào sau, theo đường lối đã chỉ định rõ ràng. Ai làm ồn ào, lộn xộn, tôi bảo bắt giam là giam lại liền, không được chậm trễ. Đến chiều, khai phiếu. Không biết ai đã lén bỏ vào thùng phiếu 4 cái phiếu trắng. Tôi bảo thơ ký cứ ghi vào biên bản. Khi kiểm xong, trong 5 người ứng cử, một ông Tú Tài thắng phiếu hợp lệ. Ông Tú nay dân tình tín phục, xứng đáng là một người thay mặt cho dân. Song hình như người Pháp tình nghi ông ấy có làm chính trị, vì ông là em ruột ông cử nhân X, thường gọi cử Ngô, mới ở Côn Lôn về một lần với các cụ Huỳnh Thúc Kháng. Người Việt chúng ta thường tôn trọng những người làm chính trị. Ngay trong giới quan lại, tuy bề ngoài phải tỏ ra nghiêm khắc, nhưng bên trong tôi biết nhiều người vẫn thầm yêu, thầm phục họ. Tuy ông Tú bị tình nghi, nhưng người Pháp không bằng cớ đích xác, thì làm sao bác đơn của họ được? Nhưng nghĩ là người của công sứ thất cử, thế nào ông sứ cũng bất bình tôi. Tôi về tỉnh hỏi tổng đốc. Tổng đốc này mới đến vài ngày, mưu đồ ông bố bị hố rồi. Nhưng tôi đã trình bày cho cụ rõ tình hình cuộc bầu cử này. Tổng đốc nói, mới rồi, quan sứ gọi điện thoại nói với tôi rằng quan phủ Thiệu Hóa để cho dân muốn làm chi thì làm, như tuồng có ý mị dân. Tôi thưa, tôi biết quan sứ bất bình tôi, nhưng không sao. Xin cụ cho phép tôi sáng mai ra tòa thưa với quan sứ là cụ lớn đã cho phép tôi tổ chức lại cuộc bầu cử. Vì trong biên bản ghi là có 4 phiếu trắng không hợp lệ, thì quan sứ không quở trách tôi nữa. Nhưng cuộc bầu cử đã thắng phiếu hợp lệ, tòa khâm y liền 4 cái phiếu trắng ăn thua gì. Tôi vẫn biết thế, nhưng bây giờ muốn khỏi bị quan sứ quở, thì xin cụ cho phép tôi nói như thế. Tổng đốc cười. Ông muốn nói cho xong việc cứ nói, tôi không cấm đoán. Sáng ngày, tôi ra gặp công sứ, thấy ông ấy có sắc giận. Tôi nói, cuộc bầu cử ở Thiệu Hóa hôm qua có 4 cái phiếu trắng là không hợp lệ. Quan tổng đốc đã cho phép tôi cử lại. Nếu quan lớn đồng ý, xin quan lớn điện vào tòa khâm định ngày cử lại. Công sứ vui vẻ hỏi, quan tổng đốc cũng đồng ý cử lại, phải không? Vâng, tôi mới ở dinh tổng đốc ra đây. Công sứ đứng dậy, kêu thầy thông phán, bảo Thảo Điện Văn xin cử lại, và bảo tôi. Thôi ông về đi, khi nào tòa khâm phúc, tôi gửi lên liền. Tôi đi ra, nhẹ nhàng như trút gánh nặng. Tôi về phủ, đến chiều ngày sau, được giấy tòa khâm phúc y cho ông Tú Tài thắng phiếu hợp lệ ấy làm dân biểu, không cần tái. Ít bữa sau đó, nghe tòa khâm đòi quan bố chánh về Huế khiển trách về việc bầu cử ấy. Không rõ nội dung ra sao. Sau đó, có thơ tri phủ Đông Sơn tin cho các phủ huyện biết. Ông Duy Bi, giám đốc tòa khâm, nguyên trước công sứ Thanh Hóa, hiện ra Thanh Hóa công cán, trú ở Sầm Sơn. Các quan phủ huyện ai muốn đi thăm để tỏ tình thầy trò cũ, thì ngày giờ đã định trong thơ đến Sầm Sơn hội họp để thăm. Ông Duy Bi tiếp chúng tôi nồng hậu. Khi cáo từ ra về, ông kêu tôi nói. Ông ngồi nán lại tôi hỏi chút việc. Tôi vâng lời. Ông nói, về việc bầu cử dân biểu bữa trước, tòa khâm khen ông biết làm việc. Tòa khâm sẽ tư qua bộ đưa ông lên phủ Thọ Xuân, là phủ lớn nhất của tỉnh Thanh Hóa. Sau chắc còn thăng thưởng cho ông nữa. Tôi cho ông biết trước để sắp đặt mà đi. Tôi đáp, xin cảm ơn trên và quan lớn là người đã tác thành cho tôi. Nhưng quan phủ Thọ Xuân sẽ đi đâu? Ông ấy sẽ đi thương tá Đặc Điền. cũng còn đôi ông phủ, huyện phải đổi nữa. Ông không cần biết làm chi. Tôi cảm tạ, cáo từ. Tôi về nhà, nghĩ lại phủ Thọ Xuân đất rộng, dân giàu. Nhưng đối với chánh sách hành sở vô sự của mình thì không khác gì phủ Thiệu Hóa. Mình lên đó không ít chi, mà bạn thân là ông phủ Thọ Xuân phải đi thương tá, thật có hại. Vả vợ ông phủ Thọ Xuân là cháu bà Nam Phương Hoàng hậu. Ông ấy có thế lực, mình nên cho ông biết việc này để ông ấy vận động ở lại thì hơn. Tôi liền cho mời ông phủ Thọ Xuân đến Thiệu Hóa, thuật lại đầu đuôi và bảo ông ấy vận động ở lại. Ông phủ Thọ Xuân cảm ơn vô cùng. Sau nghe ông ấy bảo là chính vua Bảo Đại phải nói với quan khâm sứ cho ở lại, không phải đổi. Chỉ có hai ông huyện khác bị đổi. Mà công sứ cũng không thoát, phải bỏ Thanh Hóa dời sang Ninh Bình, tỉnh giáp giới với Thanh Hóa. Khi tôi đến đưa công sứ đi, ông nói: mấy lâu tôi đến đây, tôi trồng nhiều thứ cây trong vườn kia, đẹp lắm. Nay đổi đi, tôi không tiếc. Tỉnh Ninh Bình cũng lớn như Thanh Hóa. Tôi cũng không tiếc chi tỉnh Thanh Hóa. Tôi chỉ riêng tiếc một mình ông. Tôi mới đến, chưa hiểu ông. Nay mới hiểu thì ông không làm việc với tôi nữa, nên tôi tiếc. Bữa nào ông ra Ninh Bình nhớ ghé thăm tôi. Ninh Bình thuộc Bắc Kỳ. Công sứ trực thuộc phủ thông sứ Bắc Kỳ, không liên quan gì tới tòa Khâm nữa. Ít lâu sau, tôi rủ vài ông phủ huyện cùng đi Ninh Bình thăm ông sứ. Ông sứ và bà Đầm đãi cơm, dọn phòng ngủ chu tất, khi về đưa đến ngõ. Dù sao, về việc bầu cử này cũng làm tôi suy nghĩ. Tôi không hiểu tại sao Pháp thực dân lại công bình, thẳng thắn đối với những người được ra ứng cử, đến độ đổi cả một công sứ người Pháp vì có tư ý. Tôi nghiệm là tuy họ có chính sách thực dân xấu xa, độc ác, nhưng trên nguyên tắc hành chánh, họ có nề nếp dân chủ, biết tôn trọng pháp luật. Bởi thế, công việc nào họ làm cũng tương đối ngay thẳng hơn quan Nam Triều, mà cá nhân họ cũng đứng đắn hơn những kẻ tự xưng học đạo thánh hiền. Cho nên, nếu các độc giả thấy tôi khen những người Pháp, đừng tưởng tôi khen chính sách thực dân, mà chỉ khen lề lối làm việc chuyên môn nhìn bằng con mắt của một quan lại Nam Triều dưới thời bị đô hộ, chứ không phải bằng con mắt của viên chức ở chế độ dân chủ.